Tiếp tục chương trình, mời quý thính giả theo dõi chuyên mục Thế giới tuần qua do tiến sĩ Lê Minh Nguyên, một nhà bình luận quen thuộc trên các đài truyền hình tiếng Việt tại ngoại phụ trách. Vân Hải Sơn xin kính chào tiến sĩ Lê Minh Nguyên. Có vài sự kiện đáng quan tâm trong tuần qua thưa ông. Mới nhất là việc Bộ Ngoại giao Nga hôm qua thứ Sáu 11 tháng 2 chỉ trích văn bản phản hồi chung của NATO và Liên hiệp Âu Châu đối với các câu hỏi của Nga về an ninh. Nga cho rằng sự hồi đáp đó thiếu tôn trọng và thiếu thực chất. Cụ thể, Nga muốn có hồi đáp riêng từ từng quốc gia. Ông đánh giá sự việc này như thế nào, thưa ông Nguyên?
Thưa anh Hải Sơn và thưa quý vị, đây là một trò chơi, một cái game xảo quyệt của Nga. Nga kiếm cớ để làm khó dễ phương Tây, gây ra cái sự căng thẳng ở Ukraine là Nga, và muốn giải quyết được cái vấn đề của Ukraine cũng là Nga. Nga thực sự thì không muốn giải quyết một cách hòa bình. Nga muốn gây chiến, nhưng là chiến tranh cục bộ, tức là không quá lớn để tất cả các cường quốc Tây phương tham dự vào, và chỉ đến cái ngưỡng cửa mà có thể gây chia rẽ trong cái khối những quốc gia Tây phương, tức là có nên can thiệp hay không. Bởi vì nếu mà chưa tới ngưỡng cửa lớn thì có nhiều quốc gia chần chừ không muốn can thiệp. Đó là điều mà ông Tổng thống Mỹ Biden lo lắng. Và họ muốn gây cái chiến tranh cục bộ này để khai thác cái sự chia rẽ của phương Tây và đạt được cái mục tiêu của họ. Mà mục tiêu thật sự của Nga là gì? Thì mục tiêu thật sự đó là các nền dân chủ không được sáp lại gần cái biên giới của Nga. Bởi vì nó làm cho cái làn sóng dân chủ sẽ tràn vô Nga, và chế độ độc tài của ông Putin sẽ bị cái làn sóng dân chủ này lật đổ. Đó là cái điều thực sự ông Putin lo sợ. Cho nên Nga muốn Ukraine, hoặc là do những người lãnh đạo, tổng thống thân Nga như Yanukovych trước đây, hoặc là Nga muốn là Ukraine luôn luôn bị bất ổn, để chứng tỏ với dân Nga rằng nền dân chủ luôn luôn bất ổn. Cho nên có vẻ như là chiến tranh cục bộ sẽ xảy ra trong tháng 2 này, dạ thưa anh.
Quý thân Việt Nam, Công an thành phố Hà Nội hôm thứ Tư 9 tháng 2 thông báo đã khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với bà Nguyễn Thị Khanh, Giám đốc Trung tâm Phát triển Sáng tạo Xanh Green ID, với cáo buộc trốn thuế theo Điều 200 Bộ Luật Hình sự. Bà Khanh là người Việt đầu tiên nhận giải thưởng Môi trường Goldman, giải thưởng lớn nhất thế giới dành cho các nhà hoạt động môi trường. Ông có nghĩ đây là một sự đàn áp trù dập mới hay không, thưa ông Nguyên?
Thưa anh Hải Sơn và thưa quý vị, Cộng sản Việt Nam thì khi họ muốn bắt ai thì họ thường sử dụng những điều khoản luật pháp rất là mơ hồ mà họ muốn giải thích như thế nào cũng được. Thí dụ như lợi dụng quyền tự do dân chủ để xâm phạm lợi ích nhà nước, hay tội tuyên truyền chống phá nhà nước xã hội chủ nghĩa, hay tội trốn thuế. Mà với tội trốn thuế thì 96 triệu dân ai họ cũng có thể truy được, kể cả bà mua gánh bán bưng mà sử dụng tiền mặt. Những nhà hoạt động môi trường, những nhà báo trong thời gian qua họ bắt rất nhiều và họ xử bằng những tội danh này. Thí dụ như là luật sư về môi trường Đặng Đình Bách thì họ xử hôm 24 tháng Giêng họ kết án với tội danh trốn thuế, hay là ông Mai Phan Lợi, cũng như là ông Nguyễn Bảo Tiên về tội tuyên truyền chống nhà nước xã hội chủ nghĩa, hay là nhóm báo sạch từ Trương Châu Hữu Danh, Đoàn Kiên Giang, Nguyễn Thanh Nhã, Nguyễn Phước Trung Bảo, Lê Thế Thắng đều bị kết án với tội lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước. Chị Nguyễn Thị Khanh thì năm 2020 chị khi mà trả lời phỏng vấn với AFP, tức là tờ báo nổi tiếng thế giới, chị nói rằng là do hoạt động tích cực mà nó xuất phát ra những cái rủi ro. Chị nói rằng là khi chúng tôi được toàn cầu công nhận thì các nhóm lợi ích được trao quyền nhận ra kẻ thù của họ là ai, và họ rất mạnh. Chị là cái người lớn lên gần cái nhà máy nhiệt điện than, và đã phải chịu đựng những cái sự ô nhiễm và bụi do cái hoạt động của nhà máy này gây ra, và đã chứng kiến rất nhiều trường hợp trong khu vực bị mắc bệnh ung thư. Chị học tốt nghiệp đại học và chị dấn thân vào vấn đề môi trường để bảo vệ sức khỏe và cái môi trường sạch, và chị đang bị trù dập, dạ thưa anh.
Vâng, rất cảm ơn tiến sĩ đã dành thời giờ đúc kết một số diễn biến nóng nhất trong tuần qua để gửi đến thính giả Đáp Lời Sông Núi. Mong gặp lại tuần sau cũng trên chuyên mục này. Xin kính chào ông ạ.
Quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh Đáp Lời Sông Núi do lực lượng cứu quốc thực hiện từ ngày 15 tháng 5 năm 2011. Thính giả khắp nơi có thể nghe chương trình phát thanh trên YouTube, Facebook và website radio.daplời.com. Thính giả tại Hoa Kỳ có thể nghe đài qua số điện thoại 1-425-585-1550 hoặc 1-605-781-9802.
Một cánh tay đưa lên, hàng ngàn cánh tay đưa lên.